là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh những đóng góp của đèo Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đối với chiến dịch Điện Biên Phủ. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
4 tháng đầu năm 2024, tổng nguồn vốn toàn tỉnh đạt gần 980 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt trên 776 tỷ đồng. Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, nên các cấp chính quyền của tỉnh đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm hoàn tất thủ tục thanh quyết toán, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Đồng thời phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân dự án. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công các dự án, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn, bao gồm cả kế hoạch tạm ứng vốn. Hiện nay toàn tỉnh có 173 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt 87,3% trên số đối tượng đưa vào triển khai theo kế hoạch của Cục Thuế tỉnh, với 9.555 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trong đó một số chi cục thuế đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 như chi cục thuế huyện Lục Yên, chi cục thuế huyện Yên Bình đạt 100%. Năm 2024, ngành thuế Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là một trong nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế, tạo tiền đề thực hiện các giải pháp mạnh mẽ trong thời gian tới của chính phủ để hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm. Phấn đấu hết quý 2 đạt 30%, hết quý 3 đạt 50% để tiến tới mục tiêu đạt 70% vào cuối năm 2024. Qua đó giúp ngành thuế rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn cho người mua khi cung cấp hàng hóa để chống gian lận thương mại và trốn thuế.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có 2.170 hộ hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng đã chăm sóc trồng mới trên 1.500 tuyến đường hoa, trên 250 tuyến đường điện thắp sáng, hơn 500 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy được tinh thần trách nhiệm tự giác của từng hộ dân trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục nhân rộng và tuyên truyền để các hội viên và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 5 có 3 sạch. Trong đó có mô hình nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch ngõ sạch, qua đó đem lại sự đổi thay tích cực trong ý thức người dân. Không chỉ xanh sạch đẹp trong phạm vi gia đình mà còn làm thay đổi diện mạo nông thôn, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. 4 tháng qua, huyện Văn Yên đã phát hiện và xử lý một vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Theo đó, Hạt Kiểm Lâm huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính một đối tượng phá rừng tại thôn Bản Tát, xã Nà Hầu. Diện tích chặt phá là trên 4.700 m2, rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng tự nhiên đặc dụng. Đồng thời, xử phạt hành chính số tiền 9,1 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 5 vụ. Để có được kết quả này, huyện Văn Yên tăng cường chỉ đạo các ngành địa phương tuyên truyền đến người dân thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là tại các khu vực có diện tích rừng lớn, diện tích rừng trọng điểm, dễ xảy ra cháy. Nhiều vụ vi phạm đã được các cơ quan chức năng tiến hành xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Hoạt động tuyên truyền cũng được tổ chức dưới nhiều hình thức như hội thảo, thu hút hàng nghìn lượt người tham dự. Nhờ đó, 4 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Văn Yên không xảy ra cháy rừng.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra trên 20 vụ cháy làm chết 2 người, thiệt hại về tài sản ước tính trên 1,4 tỷ đồng. Đáng nói, số vụ cháy chủ yếu xảy ra trong các khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Do đó, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, tỉnh Yên Bái đã triển khai xây dựng và nhân rộng được 98 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa phương trong toàn tỉnh. Trong đó tập trung nhiều nhất ở huyện Văn Yên với 25 mô hình, thành phố Yên Bái 20 mô hình, thị xã Nghi Lộ 14 mô hình, Mù Căng Chải 9 mô hình. Địa điểm được chọn xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy là ở các khu dân cư tập trung đông các hộ dân, hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh liền kề nhau. Các hộ dân tham gia mô hình được tập huấn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, xử lý tình huống và được trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ, lắp đặt chuông báo cháy, ấn nút báo cháy kết nối liên thông giữa các hộ với nhau. Việc phát huy hiệu quả mô hình này đã góp phần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong mỗi gia đình, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy ban đầu ở các cơ sở, từ đó phòng và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đèo Lũng Lô nằm trên địa phận xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn là một trong những tuyến đường huyết mạch để quân và dân ta tiếp viện vũ khí, đạn dược cùng lương thực thực phẩm phục vụ cho chiến dịch. Để tuyến đường luôn thông suốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị công binh, dân công đã tập trung nhân lực ngày đêm mở và bảo vệ đường, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. 70 năm đã trôi qua nhưng ký ức về những ngày đêm gian khổ mà hào hùng vẫn in đậm trong tâm trí của những người được chứng kiến sự kiện lịch sử năm ấy và là niềm tự hào của các thế hệ hôm nay, phản ánh của phóng viên thời sự.
Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ, đèo Lũng Lô, anh hò chị hát. Dù bom đạn, xương tan, thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh. Không có bất cứ địa danh nào gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ lại đi vào thơ ca, hội họa, sống động và đẹp đẽ như đèo Lũng Lô. Những văn nghệ sĩ tiêu biểu nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đều đã từng qua và để lại những kiệt tác đi cùng năm tháng bên con đèo này như nhà thơ Tố Hữu, họa sĩ Tô Ngọc Vân, nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đèo Lũng Lô, cung đường thử thách tinh thần vượt qua gian khó của quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp như một khẳng định, không có tuyến Lũng Lô thì không có đường 13A, và không có đường 13A thì không có chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông Trần Dần, nguyên chỉ huy trưởng xây dựng tuyến đường 13A qua vực tuần Ba Khe Văn Chấn đã từng nhận xét.
Trong cái đoạn này, cái chốt cuối cùng là cái con đường ngang Ba Khe đi sang Sơ La, 25 cây. Thì cổ họng của nó chỗ này. Một con đường đi sang Sơn La và đi vào Điện Phủ gần nhất. Bên này là Lũng Lô, bên kia Mường Cơi thì nó là đất Sơn La rồi. Thì có 25 cây thì đến Sơn La.
Huyền thoại về đèo Lũng Lô trước hết được viết nên bởi bàn tay mồ hôi xương máu của những dân công hỏa tuyến và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Những người nhiệt huyết đón nhận sự ủy thác của lịch sử, tự nguyện góp công góp của với hàng nghìn cây gỗ, hàng vạn cây tre, thậm chí là cột nhà, cánh cửa để lót đường, bắc cầu thông xe, vận tải quân lương và chiến dịch. Ông Hà Văn Chi, người dân ở thôn Mỏ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn kể lại.
Lúc bây giờ ấy, thì những cái tuyến đường mà qua nương lúa của bà con đang sắp chín. Thế nói chung bà con sẵn sàng, cống hiến để cho nhà nước làm đường, đảng chính phủ làm đường để giải phóng Điện Biên.
Việc thi công tuyến đường 13A đoạn qua đèo Lũng Lô vô cùng khó khăn gian khổ, địa hình núi đá hiểm trở, chỉ có 15 km đường đèo mà độ cao của toàn tuyến từ chân lên đỉnh tới 200 m, độ dốc tới trên 10%, liên tục có những khúc cua quanh co dốc cao hun hút. Ngày đó cả xã Thượng Bằng La như một công trường lớn sôi nổi nhộn nhịp và đầy quyết tâm. Tháng 2 năm 1954, thực dân Pháp tập trung lực lượng không quân đánh phá ác liệt các tuyến đường lên Tây Bắc, hòng ngăn cản sự tiếp viện của hậu phương ra chiến trường. Cùng với Âu Lâu, Hưng Khánh, Vực Tuần, Còn Nòi, địa điểm đèo Lũng Lô là nơi địch đã ném xuống gần 12.000 tấn bom. Trong suốt chiến dịch, mỗi ngày có từ 16 đến 18 chiếc máy bay địch oanh tạc. Vượt qua nguy hiểm, bất chấp bom rơi đạn nổ, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, đã có hàng chục nghìn lượt dân công ngày đêm bám đường. Với nhiệm vụ nặng nề và thời gian cấp bách, con đường tiếp tế cho Điện Biên Phủ qua đèo Lũng Lô đã hoàn thành trước thời hạn 10 ngày và trở nên một kỳ tích lịch sử khiến thực dân Pháp bất ngờ, khiếp sợ tinh thần quả cảm của quân và dân ta. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Yên Bái cho biết.
Đèo Lũng Lô ấy, là một cái đèo mà nó có rất nhiều đá, do đó mở nó rất khó. Mà trong khi đó, ấy, các cái phương tiện để dùng để mở đường của chúng ta thì lại cực kỳ thô sơ. Và chỉ có cuốc, xẻng, tròn, tức là xà beng và một ít thuốc nổ. Với một cái phương tiện thô sơ như thế, thì đấy quả là một cái kỳ tích.
Trong 56 ngày đêm diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, đèo Lũng Lô là trọng điểm phá hoại của bom Pháp. Nhưng bom đạn của kẻ thù không khuất phục được những con người kiên cường bám trụ, giữ vững mạch máu giao thông 13A. Bà Lê Thị Xuân, cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái xúc động nói.
Bom thả đâu thì chúng tôi tháo đấy. Thả đâu thì chúng tôi đưa bộc phá vào cho nổ luôn. Tôi làm ở đây thì tôi rất là mong muốn để được đi qua đây. Và để nhớ đến những người ba đồng chí đồng đội của tôi đã hy sinh nằm ở đây.
Từ sự đoàn kết thống nhất trong lao động, chiến đấu, đèo Lũng Lô đã trở thành con đường lịch sử đóng góp quan trọng cho chiến thắng Điện Biên Phủ. Và ngày nay, tại đây đã trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Là tuyến giao thông huyết mạch thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Tây Bắc. 70 năm đã trôi qua, di tích đèo Lũng Lô hôm nay còn đó như một minh chứng hào hùng của lịch sử dân tộc. Trên mảnh đất một thời máu lửa, đạn bom sục sôi, sự hồi sinh đã trở lại để thế hệ hôm nay viết tiếp huyền thoại của một cung đường được hình thành từ lòng quả cảm, từ khí thế hào hùng của một dân tộc luôn khát vọng tự do. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách bảo hiểm ưu việt nhân văn của Đảng và Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp người lao động tự do, người dân khu vực nông thôn khi tham gia sẽ giảm bớt khó khăn, có nguồn thu nhập ổn định lúc về già hay mất sức lao động. Để hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời gian qua Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp.
Để đạt được mục tiêu ngày càng có nhiều người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các loại hình bảo hiểm xã hội khác, ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền theo hội nghị nhóm nhỏ. Các nhân viên đại lý của Bảo hiểm xã hội thường xuyên đến từng nhà, ra từng ngõ, trực tiếp gặp từng người, kiên trì thuyết phục, tư vấn để người dân hiểu được chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Chị Nguyễn Minh Phượng, viên chức Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên chia sẻ.
Là đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện là người lao động tự do. Tuy nhiên thì là người dân ở Lục Yên mình toàn là chủ yếu làm nông nghiệp, là tự cung tự cấp. Nên là việc kinh tế của họ để đảm bảo để tham gia được bền vững lâu dài thì cũng rất là khó khăn. Và thứ ba là độ tuổi, cái điều kiện tham gia để hưởng lương hưu là 20 năm, thời gian này cũng là khá là dài. Và độ tuổi lương hưu thì lại độ tuổi để hưởng lương hưu thì lại tăng. Nên là khiến cho cả cái người tham gia bảo hiểm tự nguyện người ta cũng rất là lăn tăn.
Khoảng 5 năm trở về trước, việc tuyên truyền tư vấn gặp vô vàn khó khăn do điều kiện kinh tế của người dân còn bấp bênh. Nhưng khó hơn là rất ít người hiểu được chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên gần đây, ngày càng có thêm nhiều người đã được thụ hưởng chính sách và họ chính là những tuyên truyền viên đáng tin cậy nhất. Ông Hứa Văn Công ở thôn Khuôn Bục, xã Minh Tiến là một điển hình như thế. Ông có hơn 20 năm là phó trưởng quan xã và được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 12 năm 9 tháng. Khi đủ tuổi về hưu, để đủ thời gian đóng 20 năm, ông Công được tư vấn đóng thêm 106 triệu, tương đương thời gian tham chiếu 7 năm 3 tháng. Ông đã quyết định làm theo và từ tháng 11 năm 2023 đến nay, ông đều đặn nhận lương hưu hàng tháng. Số tiền đó đảm bảo để ông không phải phụ thuộc vào con cháu. Nhưng quan trọng hơn, ở cái tuổi xế chiều, sức khỏe giảm sút nên ông phải đi bệnh viện mà không phải lo chi phí điều trị mỗi lần đi khám chữa bệnh. Ông Hứa Văn Công tâm sự.
Thế bản thân tôi thì cũng đóng tham gia cái bảo hiểm tự nguyện. Thế thì đủ tuổi về hưu ấy thì là tôi vẫn còn thiếu thời gian. Thế tôi đóng được là 12 năm 9 tháng. Thế còn thiếu 7 năm 3 tháng nữa. Thế trước đó thì khoảng 2 tháng thì tôi cũng được cơ quan bảo hiểm cho biết cái thời gian nghỉ và đồng thời ấy là cái mức đóng thời gian đóng của tôi còn thiếu bằng đấy. Thì tôi phải đóng thêm một cục thì mới được hưởng lương hưu. Thì tôi thấy nó cũng rất là vui và phấn khởi. Nếu như tôi không đóng một cục để đủ cái thời gian của mình ấy, thì lại không được hưởng lương hưu. Đấy, chỉ được một cục về thôi. Một cục về thì chả biết là được bao nhiêu cho nó đủ tiêu, bao nhiêu cho nó hết. Thế thì bây giờ tuổi già sức yếu rồi, ngày nghỉ hưu thì bây giờ là phụ thuộc các con. Thế mình được một ít lương hưu hàng tháng thì cũng là một niềm vui.
Những năm gần đây, với xu thế phát triển của xã hội hiện đại, quan điểm của nhiều người về cuộc sống đã thay đổi. Tư tưởng con cái phải phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, làm tròn đạo hiếu, vô hình chung khiến nhiều người phải lo lắng. Vì vậy, nhiều bậc cha mẹ thay vì tằn tiện chi tiêu, gom góp mua nhà, mua xe cho con, thì họ đã biết dành tiền lo cho mình. Chị Hoàng Thị Xuyến ở tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế là một trong những người có suy nghĩ hiện đại như vậy. Chưa đến 30 tuổi, chị đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 5 năm. Không những tự đóng cho bản thân, chị còn tuyên truyền cho người thân bạn bè tham gia cùng mình. Chị Hoàng Thị Xuyến chia sẻ.
Khi được tư vấn và tìm hiểu, tôi đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo tôi, cuộc sống nhiều biến cố và không thể biết trước được điều gì. Không ai muốn đến lúc về già phải phụ thuộc vào con cháu, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì vậy, tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già sẽ có lương hưu, có thẻ bảo hiểm y tế. Như vậy thì mới yên tâm phần nào hơn.
Những trường hợp cụ thể như ông Hứa Văn Công và chị Hoàng Thị Xuyến càng khẳng định giá trị thiết thực, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện do Đảng Nhà nước ta thực hiện, hướng đến mục tiêu chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ điều kiện. Lương hưu với mức hưởng cao hơn nhiều so với mức đóng và định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội để đảm bảo cuộc sống của người tham gia và thụ hưởng. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh suốt đời. Đây chính là giá đỡ an sinh giúp người lao động tự do an tâm hưởng lương hưu khi về già. Với tính chất ưu việt đó, hàng năm bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đều được giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tăng lên. Riêng năm 2024 được giao tăng thêm 1.942 người, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện là 5.417 người. Để hoàn thành chỉ tiêu này, bảo hiểm xã hội đang triển khai rất nhiều giải pháp, trong đó tuyên truyền, tư vấn trực tiếp là cách làm được chú trọng. Do đó đã có nhiều cuộc tuyên truyền bằng hình thức tổ chức hội nghị các nhóm lớn nhỏ khác nhau, qua đó để phổ biến các chính sách bảo hiểm xã hội và các loại hình bảo hiểm khác, các văn bản của các cấp ngành địa phương cho người lao động, nắm bắt khó khăn và giải đáp thắc mắc của người dân về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Một trong những hoạt động như thế vừa được tổ chức mới đây là hội nghị tư vấn tại công ty cổ phần luyện kim và khai khoáng Việt Đức. Chị Nông Thị Mầu, một công nhân ở đây chia sẻ.
Lục Yên và ban lãnh đạo công ty thì cũng thường xuyên tổ chức những cái buổi hội nghị như thế này để tuyên truyền cho anh em công nhân chúng tôi. Thì qua đây thì chúng tôi cũng được hiểu thêm về những cái quyền lợi và những cái mục đích mà mình tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Thì chúng tôi cũng rất là mong thì về sau này thì phía bên công ty và phía bên bảo hiểm xã hội của huyện sẽ tổ chức thường xuyên những buổi hội nghị như thế này để cho chúng tôi được biết nhiều hơn về những cái quyền lợi và những cái trách nhiệm của chúng tôi.
Cho biết thêm về hoạt động tư vấn tuyên truyền tới đây, ông Nguyễn Tiến Sinh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên cho biết.
Qua những cái kế hoạch thực hiện đợt như thế này thì cũng Bảo hiểm xã hội Lục Yên cũng sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và tuyên truyền tiếp đối với những cái đơn vị sử dụng trên địa bàn để nắm bắt và tuyên truyền đến những đơn vị nợ. Nếu mà đơn vị nợ trên địa bàn thì cũng để phổ biến cái chính sách đối với những người lao động đấy, và để đảm bảo tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động và đơn vị đầy đủ cho người lao động và thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng tháng theo đúng quy định để cho người lao động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và khi làm và được thực hoặc là giải quyết chế độ khi nghỉ việc.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là giá đỡ an sinh, chính sách này còn thể hiện sự tích cực chủ động của người lao động về vấn đề tự an sinh cho chính bản thân mình, góp phần chia sẻ với cộng đồng và phát triển xã hội. Bởi trước nay, nhiều người vẫn suy nghĩ rằng có công nhân viên chức lao động làm việc trong cơ quan nhà nước mới có điều kiện hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, với chính sách nhân văn và tạo mọi điều kiện cho con người phát triển, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho tất cả lao động từ bốc vác, chạy xe ôm, hộ tiểu thương mua bán ở các chợ đều có cơ hội được hưởng lương hưu. Mỗi ngày, người lao động chỉ cần tiết kiệm 10.000 đồng là có thể được hưởng lương hàng loạt các chính sách hỗ trợ khi về già, như được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh trọn đời và một số quyền lợi khác cho thân nhân khi chẳng may người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện qua đời.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không sự đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Thưa quý vị, thưa bà con, những tuyến đường giao thông mới được nâng cấp qua bản rất đẹp đã giúp bà con đi lại thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều phải không ạ? Tuy nhiên, để có con đường bền vững, phục vụ bà con lâu dài hơn thì phải sử dụng đúng cách.
Bà con biết không, mỗi chiếc xe ô tô đều có quy định rõ về số cân nặng được chở, gọi chung là tải trọng. Nếu chở quá tải thì vừa hỏng xe, lại hại đường. Như bà con mình vác được bao thóc 50kg thôi, mà bắt mình vác tới 100kg thì vác sao nổi và rất dễ bị gãy xương phải không ạ? Trong chương trình bản tin về xe quá tải hôm nay, mời quý vị và bà con cùng lắng nghe câu chuyện về quy định tải trọng của những chiếc xe nhé.
Xin chào anh, mời anh xuống xe xuất trình giấy tờ.
À, phải xuất trình giấy tờ à?
Vâng, vâng. Theo quy định. Xin mời anh.
Với là cán bộ ơi, đây, giấy phép lái xe của tôi đây.
À, anh A Máy à? Và chúng tôi đang nghi ngờ phương tiện của anh là chở quá tải trọng cho phép.
Tôi thì vẫn cứ chở xe của tôi lúc nào cũng chở, thì sao lại vượt trọng tải được?
Anh cứ bình tĩnh, mời anh xuống xe và chúng tôi sẽ mời đồng chí Chiến, thanh tra giao thông đang có mặt ở đây để giải thích cho anh.
Giải cho tôi thì tôi còn đi làm.
Bình tĩnh và hợp tác với chúng tôi để tôi giải thích thêm cho anh. Về khối lượng quá tải thì bằng khối lượng xe gồm cả hàng hóa thời điểm kiểm tra thực tế như bây giờ đây, trừ đi khối lượng xe, trừ đi khối lượng hàng hóa được phép chở. Thế còn phần trăm quá tải là khối lượng quá tải chia cho khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở nhân với 100. Trong đó thì khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở được xác định theo giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Cái đó thì mình biết mà, mình có bằng lái xe mà. Nhưng mà cán bộ thông cảm cho mình tí. Bây giờ là
nghiêm túc đi.
Xăng nó đắt quá thì mình cũng cho cái xe nó cóng thì nặng nặng một tí thì có thêm tí lái mà.
Anh A Máy này, nhưng luật đã quy định rồi, điều 24 nghị định 100/2019 xử phạt người điều khiển ô tô tải, máy kéo bao gồm cả rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ.
Ôi dồi, phạt à?
Thôi bây giờ chúng tôi đề nghị anh A Máy là xuất trình giấy tờ.
Nhưng mà tôi chỉ có cái giấy phép lái xe này thôi. Còn cái xe này ấy là tôi mượn của họ đấy.
Thế thì nếu vậy anh A Máy phải gọi ngay chủ phương tiện ra đây để cùng xử lý.
Hả? Phải gọi cả chủ phương tiện ra.
Thông báo với anh là theo điều 30 nghị định 100/2019 thì chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ cũng bị xử phạt và mức xử phạt được quy định rất rõ. Xin mời anh Chiến, thanh tra giao thông.
Vâng, tôi nói để anh A Máy hiểu cho nó rõ hơn nhé.
Cán bộ nói đi, tôi nghe.
Vâng, cái mức phạt quá tải từ 10% đến 30%.
Ừ.
Đối với người lái xe phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Ôi dồi.
Đối với chủ xe là cá nhân phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt tiền là từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Thế còn quá tải từ 30% đến 50%. Đối với người lái xe phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng.
Ôi dồi ôi, chủ ơi.
Còn quá tải từ 50% đến 100% thì là đối với người lái xe là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
Ôi dồi ôi.
Đối với chủ xe là cá nhân, phạt tiền từ 14 triệu đồng đến 16 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 28 triệu đồng đến 32 triệu đồng đấy.
Ôi chủ ơi.
Và quá tải từ 100% đến 150%. Đối với người lái xe phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân thì phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 32 triệu đồng đến 36 triệu đồng. Còn quá tải ở cái mức là trên 150% anh ạ. Là đối với lái xe là phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân thì phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt là từ 36 triệu đồng đến 40 triệu đồng đấy.
Ôi trời ơi, tưởng chờ thêm một tí thì có thêm tí lái. Bị phạt thế này thì bây giờ phải làm sao cán bộ ơi? Cán bộ thì giúp tôi với.
Rồi thôi bây giờ thì chúng ta cùng xem tỷ lệ vi phạm như thế nào ấy, rồi cùng xử lý. Nếu không vượt quá 10% tải trọng cho phép ấy thì chúng tôi chỉ nhắc nhở cho anh thôi.
Đúng. Ôi rồi, cán bộ giúp tôi nha, nhắc nhở thôi nha, nhắc nhở thôi.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè cùng kiên quyết nói không với xe chở hàng hóa quá tải trọng. Đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải quá khổ để kịp thời xử lý. Hãy gọi đến số điện thoại
tại Yên Bái 0328 746 985, tại Lào Cai 0912 386 515, tại Lai Châu 0945 838 568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.